Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chủ đề hy vọng Chúa sẽ ghé mắt thương đến. Mùa vọng là mùa của trông ngóng đợi chờ. Nhưng chờ đợi gì đây? Đợi chờ Đức Kitô. Ngài đã đến trần gian hơn 2000 năm nay rồi. Thế tại sao năm nào chúng ta cũng cử hành mùa vọng? Lý do quan trọng nhất là giáo hội muốn chúng ta nhìn lại cuộc đời mỗi người để xem Đức Kitô đã đến và làm chủ cuộc đời chúng ta chưa. Để nhận ra điều này, một cuộc hồi tâm xét mình cần thiết để con người có thể trả lời câu hỏi này với Thiên Chúa. Các bài đọc của Chủ nhật đầu tiên cung cấp cho chúng ta nhiều chất liệu để suy gẫm. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời. Nếu Thiên Chúa không hiện diện trong đời sống, con người sẽ bị điều khiển bởi ma quỷ và tội lỗi sẽ lan tràn. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện cần thiết của Đức Kitô trong cuộc đời mỗi người. Khi con người có Đức Kitô trong cuộc đời, con người sẽ không thiếu bất cứ điều gì khác, vì Ngài là nguồn mạch của mọi ân sủng và bình an, là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu cảnh cáo, vì không ai biết được ngày giờ con người đến, nên tất cả phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Bài đọc 1, sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời. Thứ nhất, nhận ra tình trạng tội lỗi của mình. Sách tiên tri Isaiah được viết vào một giai đoạn lịch sử rất khó khăn của người Do Thái. Quốc gia bị xóa sạch và dân chúng bị lưu đày các nơi. Thời gian lưu đày là lúc thuận tiện để họ nhìn lại quá khứ và tìm ra lý do tại sao dân tộc của họ bị đàn áp và lưu đày. Điều trước tiên họ nhận ra là sự vắng mặt của Thiên Chúa. Chẳng còn đền thờ để cầu nguyện, chẳng còn tư tế và tiên tri để nhắc nhở họ nghĩ tới Thiên Chúa. Họ kêu van lên Thiên Chúa, lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là đấng cứu chuộc chúng con. Đó là danh Ngài từ muôn thuở, lạy Đức Chúa. Tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Thứ hai, sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dân lưu đày nhận ra sự quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc đời nên cầu xin với Ngài. Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Từ lâu rồi chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống cho núi non rung chuyển trước thánh nhan. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không mắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Sự kiện họ nhắc lại Thiên Chúa đã thân hành ngự xuống đây có lẽ là biến cố Sinai khi Thiên Chúa ban cho họ thập giới. Thứ ba, xin Chúa tha thứ tội lỗi. Dân cũng nhận ra tội lỗi của mình. Họ nói, này, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con. Chúng con đã luôn ở trong tình trạng tội lỗi, làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, mọi công việc của chúng con khác nào chiếc áo nhơ bẩn. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió cuốn chúng con đi. Nhưng họ cậy trông vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Bài đọc 2, sự cần thiết của Đức Kitô trong cuộc đời. Lịch sử cứu độ được lật qua trang mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa đã cho con của Ngài, Đức Kitô nhập thể để cứu độ trần gian. Nếu trong Cựu Ước người Do Thái không thể sống vắng bóng Thiên Chúa, thì trong Tân Ước người Kitô hữu cũng không thể sống vắng bóng Đức Kitô vì thứ nhất, Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng và bình an. Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu Côrintô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, vì ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Qua cuộc thương khó của Đức Kitô, Ngài đã đem lại bình an và rất nhiều ân sủng cho con người. Con người có bình an vì con người nhờ Đức Kitô mà được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Đức Kitô cũng là nguồn mạch mọi ân sủng cho con người, nhất là qua các bí tích. Thứ hai, Đức Kitô mặc khải cho con người sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói, quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Nếu không có Đức Kitô mặc khải, con người không thể hiểu rõ ràng mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa và rất nhiều các mầu nhiệm khác trong đạo. Thứ ba, Đức Kitô giúp con người trung thành đến cùng. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em điều gì trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ việc hiểu rõ ràng kế hoạch cứu độ qua tin mừng và được nâng đỡ bằng các ân sủng của Đức Kitô, con người có thể vượt qua những gian khổ của cuộc đời để trung thành với Thiên Chúa. Ngoài ra, con người cũng biết chuẩn bị mọi hành trang cần thiết để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Phúc âm phải tỉnh thức trông chờ Chúa đến. Thứ nhất, ngày giờ Chúa đến không ai biết. Trong câu 13:32, Chúa Giêsu nói rõ ràng, còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vì không ai biết được ngày giờ, nên con người cần phải chuẩn bị luôn. Thứ hai, phải tỉnh thức, không được ngủ mê. Anh em phải canh thức, cầu lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Chỉ trong vòng có 5 câu, chữ tỉnh thức được lặp đi lặp lại tới 4 lần. Một câu không có chữ tỉnh thức lại dùng chữ đối nghịch là ngủ mê với trạng từ không. Vì thế, có thể quả quyết rằng Thánh Máccô đã chú trọng đến sự tỉnh thức và lặp đi lặp lại tới 5 lần trong 5 câu. Làm sao để con người luôn chuẩn bị? Cách chuẩn bị hay nhất là luôn có trong mình tất cả những gì cần thiết để về với Thiên Chúa. Việc sắp sẵn mọi sự theo phương pháp của hướng đạo sẽ giúp chúng ta chuẩn bị. Các em hướng đạo, họ học và thực tập tất cả những gì cần thiết cho việc sinh tồn, giấu đi đường, nút dây, nấu ăn, cứu thương. Về cách chuẩn bị tinh thần của các tín hữu, chúng ta cần chú ý đến những sự sau đây. Thứ nhất, giữ thân thể nhẹ nhàng mau mắn. Cha ông chúng ta khuyên, một tinh thần mau mắn cho một thân thể tráng kiện. Chè chén say sưa làm thân thể nặng nề. Sự nặng nề của thân xác làm con người mê ngủ, lười biếng và tinh thần ra bạc nhược. Các ngài nói không sai, ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Vì thế ăn uống ngon quá chưa chắc đã giúp cho sức khỏe, mà nhiều khi còn làm hại con người. Ngoài ra, chịu khó tập thể dục, chơi thể thao sẽ giúp thân thể nhẹ nhàng, di chuyển dễ dàng và luôn có nghị lực để vươn lên. Thứ hai, không có quan tâm đến cuộc sống vật chất. Khi bị cám dỗ về nhu cầu vật chất trong sa mạc, Chúa Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố với ma quỷ và làm gương cho chúng ta. Con người sống không chỉ bởi cơm bánh, nhưng còn bởi những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Xin coi Matthew chương 4 câu 4. Đa số con người hiện đại đang đơn giản hóa đời sống con người. Chỉ còn chiều kích vật chất, cả chủ nghĩa tư bản cũng như cộng sản. Họ quên đi tất cả những chiều kích khác như tinh thần, trí tuệ, tình cảm. Nếu đời sống con người chỉ còn chiều kích vật chất, con người thực sự không bằng con vật. Vì con vật không phải làm vất vả như con người mà vẫn có ăn. Thứ ba, quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần. Vì con người được dựng nên và tiền định để sống cuộc đời hạnh phúc với Thiên Chúa, nên con người phải dành nhiều thời giờ cho chiều kích tâm linh này. Con người sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nếu con người lấy thời giờ để chuẩn bị đời sống tâm linh và dùng vào đời sống vật chất. Làm sao để thăng tiến đời sống tâm linh? Hai điều chính được Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần. Thứ nhất, nghiền ngẫm lời Chúa. Tác giả sách Thánh Vịnh nói, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn lối con đi. Không hiểu biết lời Chúa, làm sao con người có thể sống theo đường lối của Thiên Chúa? Không biết sống theo đường lối của con Chúa, con người sẽ sống theo đường lối của thế gian và phải chịu mọi hậu quả của nó. Kết hiệp mật thiết với Đức Kitô qua đời sống cầu nguyện. Nếu lúc nào con người cũng để Đức Kitô làm chủ và hướng dẫn cuộc sống, thì ngày ngày đến cũng chẳng làm con người ngạc nhiên. Con người kết hiệp mật thiết với Đức Kitô qua việc tham dự thánh lễ, đọc kinh thần vụ, năng lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Áp dụng trong cuộc sống. Câu hỏi quan trọng mỗi người phải tìm ra câu trả lời trong mùa vọng này. Cuộc đời chúng ta đang bị hướng dẫn bởi ai? Thiên Chúa hay thế gian? Nếu Đức Kitô đang làm chủ cuộc sống, chúng ta sẽ không thiếu bất cứ điều gì: ân sủng, bình an, khôn ngoan, sức mạnh và trung thành. Chúng ta biết chắc chắn một điều là ngày của Chúa sẽ đến, nhưng không biết ngày giờ nào. Vì thế chúng ta cần phải luôn chuẩn bị, phải giữ cho thân thể nhẹ nhàng, dành thời giờ để trau dồi cuộc sống tâm linh, để lời Chúa thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc đời và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Amen.